là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 141 thực hiện chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, 70% các chương trình đào tạo của các trình độ có chuẩn đầu ra được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số. 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ. 50% trường cao đẳng trung cấp nghề có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối. Khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia, tất cả các trường trung cấp cao đẳng số hóa quá trình học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp có kết nối điều hành quản lý văn bản với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc thực hiện chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp cần có sự phối hợp đồng bộ của các sở ngành, sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới căn bản hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp chủ động cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc phù hợp với yêu cầu, định hướng về chuyển đổi số.
6 tháng đầu năm 2022, huyện Trấn Yên có 6 dự án được cấp chủ trương đầu tư vào địa bàn, gồm dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt Phương Đạo, Khe Đao thuộc các xã Lương Thịnh, Hưng Khánh, dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Mộc Việt của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất gỗ Mộc Việt, dự án nhà máy chế biến quặng sắt xã Hưng Khánh, dự án trồng và phát triển cây macca tại xã Việt Cường, dự án đầu tư nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời của công ty cổ phần Capital Việt Nam. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp trên địa bàn, phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 1.200 tỷ đồng.
Với nhiều giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đến nay 92,3% dân số nông thôn đã được cung cấp nước hợp vệ sinh, đạt trên 99% kế hoạch năm. Các công trình nước hợp vệ sinh đã giúp nâng cao sức khỏe của người dân, góp phần thay đổi thái độ, hành vi và tập quán sinh sống của người dân nông thôn và vùng cao. Tuy nhiên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đang gặp rất nhiều thách thức bởi biến đổi khí hậu, ảnh hưởng nguồn nước từ thượng nguồn. Do vậy, để người dân nông thôn trên địa bàn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh bền vững, tỉnh Yên Bái thường xuyên bổ sung nguồn lực đầu tư, tạo cơ chế, biện pháp quản lý, vận hành các công trình nước sạch, đồng thời gắn chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đảm bảo quá trình sử dụng lâu dài an toàn các công trình cấp nước, góp phần hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2022 có 93% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh.
6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra 11 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó 2 vụ giết người, 4 vụ đánh bạc, 4 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích. Công an huyện Yên Bình đã chủ động phối hợp với các lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ các vụ việc theo quy định, chỉ đạo đội ngũ cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp với đảng ủy chính quyền địa phương, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong nhân dân để kịp thời có phương án xử lý, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Lựa chọn 8 địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, Công an huyện Yên Bình còn mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tổ chức tuần tra vũ trang vào ban đêm, chủ động đấu tranh trấn áp phòng ngừa kịp thời hoạt động đối với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự nơi công cộng.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình với chủ đề Nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân thời kỳ chuyển đổi số, nhằm phản ánh những cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành và người dân Yên Bình trong việc triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay là các biên tập viên Minh Đức và Ngọc Diệp.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. để nhanh chóng đưa mục tiêu của nghị quyết vào thực hiện cuộc sống. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Yên Bình đã sớm xây dựng ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng mạnh vào mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để cảm nhận rõ hơn.
Thực hiện kế hoạch của tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch số 56 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bình với 3 tiêu chí, đó là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và chỉ số về tuổi thọ trung bình. Một trong những nội dung quan trọng tác động tích cực đến việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đó là việc nâng cao mức sống cho nhân dân. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện các kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn với các đề án dự án cụ thể. Thực hiện các chính sách giảm nghèo gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội và huy động tối đa các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo. Tổ chức các đợt ra quân hỗ trợ sinh kế, xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo. Riêng 7 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã có 81 gia đình khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xóa nhà rột nát và hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất. Chị Bàn Thị Đông, một hộ nghèo ở thôn Khuôn Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình xúc động nói.
Xin cảm ơn đến chính quyền địa phương, phường huyện đã quan tâm đến gia đình sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để phát triển tốt hơn nữa.
Từ sự hỗ trợ của các chương trình dự án cùng sức mạnh nội sinh của nhân dân mà đời sống của người dân Yên Bình ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện đạt 40 triệu đồng trên người trên năm, tăng 6 triệu đồng so với năm 2015. Huyện Yên Bình xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội. Từ nhiều năm qua, huyện đã thực hiện niêm yết công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo huyện để chủ động tiếp nhận và xử lý những ý kiến phản ánh của công dân liên quan đến các mặt công tác của huyện. Trong đó có việc giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh, kịp thời và hiệu quả, tạo sự hài lòng của người dân. Đặc biệt để tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Đến nay, toàn huyện đã có trên 100 trạm BTS, phủ sóng Internet đến 100% xã thị trấn trên địa bàn. Toàn huyện có 24 hệ thống phòng họp trực tuyến, đảm bảo việc liên thông 4 cấp từ cấp xã đến cấp trung ương. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm cơ sở dữ liệu trong quản lý điều hành và tác nghiệp. Hiện tại, huyện đang tập trung triển khai thực hiện các ứng dụng như sổ tay đảng viên điện tử, tạo lập tài khoản Office Account, bộ phận phục vụ hành chính công trên nền tảng ứng dụng Zalo. Để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và công tác tuyên truyền, quảng bá, các đơn vị đoàn thể của huyện đã lập các trang fanpage trên Facebook và Zalo để kịp thời tuyên truyền các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện. 24 xã thị trấn trong huyện đã có phòng họp trực tuyến, 100% tổ dân phố trên địa bàn có đường truyền Internet đảm bảo chất lượng. Nhờ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng số hóa mà người dân khi đến giao dịch tại các cơ quan nhà nước đều hài lòng về chất lượng phục vụ và kết quả giải quyết công việc. Chị Trần Thị Thu Trang, thôn Cây Tre, xã Xuân Lai chia sẻ.
Thì hôm nay lên đến bộ phận hành chính công của huyện Yên Bình thì em ra thực hiện cái thủ tục xóa thế chấp đối với lại quyền sử dụng đất. Thì đầu giờ chiều thì cũng có vào để thực hiện đăng ký xóa thế chấp. Thì sau tầm khoảng 25 đến 30 phút thì cũng được các anh chị hỗ trợ rất là nhiệt tình, nhanh chóng. Trong quá trình tác nghiệp thì các anh chị rất là chuyên nghiệp và hỗ trợ và chỉ dẫn nhiệt tình cho người dân như chúng em.
Xác định gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các hội đoàn thể xây dựng được 176 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với gần 2.400 hội viên tham gia. Đây là những nòng cốt để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, chuẩn mực gia đình văn hóa. Nhờ đó, năm 2021, toàn huyện có trên 87% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ thôn tổ dân phố văn hóa đạt trên 82%. Để nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huyện Yên Bình còn thường xuyên phát động các đợt cao điểm, ra quân thực hiện phong trào Yên Bình với môi trường xanh sạch đẹp, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua các hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, ngày chủ nhật xanh, các địa phương cơ quan đơn vị trong huyện đã duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng làng quê và lồng ghép tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Các miền quê hạnh phúc đều ghi dấu ấn của đội ngũ cán bộ đảng viên tâm huyết, năng động, trách nhiệm, chăm lo góp phần đạt mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Đến nay, tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình đều xây dựng được ít nhất từ 3 tuyến đường hoa trở lên. Trên 90% hộ dân đào được 2 hố xử lý rác thải tại gia đình. Chất lượng môi trường sống của người dân Yên Bình từng bước được cải thiện rõ rệt. Thực tế, quá trình nâng cao đời sống của nhân dân từ phát triển sản xuất và duy trì môi trường sống lành mạnh không chỉ mang đến niềm hạnh phúc cho người dân mà còn góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Bình. Chị Lê Thị Nêm, thôn Thái Y, xã Ngọc Trấn, bộc bạch.
Chi hội phụ nữ thôn Thái Y cũng đã phối hợp với các đoàn thể trong thôn đã thường vận động hội viên của mình thường xuyên vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm. Đặc biệt đã cho ra mắt cái mô hình chi hội phụ nữ 606 sạch và chúng tôi coi đây là việc làm thường xuyên và liên tục.
Song song với đó, huyện Yên Bình còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở. Các trạm y tế cơ sở và trung tâm y tế huyện không ngừng đầu tư cải tiến trang thiết bị hiện đại, phát triển các kỹ thuật mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Tuổi thọ trung bình của người dân dần được cải thiện nâng cao. Đồng thời, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Yên Bình đã thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Coi trọng nội dung, phương thức và chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đổi mới nội dung sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng gắn liền với bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Qua khảo sát năm 2021, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bình đạt trên 57,9%, trong đó tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 50,6%, tỷ lệ hài lòng về môi trường đạt 43,8%. Và chỉ số về tuổi thọ trung bình đạt 50,2%.
Vâng, qua nghe phóng sự vừa rồi, quý vị và các bạn đã phần nào cảm nhận được sự nỗ lực, quyết tâm cao của huyện Yên Bình trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thời kỳ chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, theo cuốn tài liệu hỏi đáp về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái theo tinh thần nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh do tỉnh ủy Yên Bái biên soạn, chỉ số hạnh phúc là cách đo lường giúp đánh giá khách quan theo nhiều khía cạnh, bao gồm sự thỏa mãn của con người trong các mối quan hệ với môi trường sống xung quanh như môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và tuổi thọ của con người. Để có cơ sở đánh giá thực trạng, xác định mục tiêu xây dựng chỉ số hạnh phúc, huyện Yên Bình đã chỉ đạo điều tra xã hội học về sự hài lòng của người dân đối với các nhóm vấn đề. Sự hài lòng về cuộc sống bao gồm sự hài lòng về điều kiện kinh tế, vật chất, về mối quan hệ với gia đình và xã hội. Về an sinh xã hội, phúc lợi, dịch vụ xã hội, về hoạt động của các cơ quan công quyền, sự hài lòng về sức khỏe, tuổi thọ trung bình, sự hài lòng về môi trường tự nhiên, bao gồm các tiêu chí, việc xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã, việc bảo vệ môi trường nước, không khí và xử lý nước thải, rác thải, khí thải, việc bảo vệ đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng, môi trường cây xanh và hệ sinh vật. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của một số người dân mà chúng tôi có dịp trò chuyện.
Thì em cảm thấy hai vợ chồng mà đoàn kết với nhau cùng với con cái và mình biết chia sẻ với mọi người, đấy là một gia đình hạnh phúc.
Gia đình hạnh phúc thì vợ chồng có cái sức khỏe, đồng lòng, sống hòa thuận, vui vẻ, quan tâm lẫn nhau. Chồng có nóng thì vợ cũng phải nhịn, cơm có lành thì canh mới có ngọt được.
Theo tôi thì quan điểm về gia đình hạnh phúc thì cái thứ nhất là cái tình cảm trong gia đình, các cái thành phần trong gia đình, vợ chồng, con cái là đều đoàn kết, bình đẳng với nhau, rồi là tương trợ, thương yêu, giúp đỡ nhau, đấy, rồi làm có các cái điều kiện để con cái học hành đầy đủ. Quan điểm của cá nhân tôi ấy, thì là thứ nhất là về cái cuộc sống đặc biệt là về cái chỉ số về môi trường, đặc biệt là cái khu vực mà tôi đang sinh sống thì hiện nay cũng rất là mong muốn là được nhà nước quan tâm đầu tư hơn nữa về các cái khu xử lý các cái rác thải, đặc biệt là những cái chất thải rắn, vì là chúng ta muốn có cái môi trường trong xanh sạch đẹp thì chúng ta phải có cái xử lý cái môi trường trong lành.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, nội lực để xây dựng, phát triển kinh tế gắn với môi trường văn hóa, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân và làm xuất hiện trên địa bàn huyện ngày càng nhiều mô hình câu lạc bộ, gia đình hạnh phúc và có nhiều vùng đất được người dân gọi là miền quê hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hồng Giang đến các miền quê của huyện Yên Bình để trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc của người dân nơi đây.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình, trong không khí trong lành, mát mẻ, với những nếp nhà xây vững chãi, thấp thoáng bên những vườn bưởi xanh mướt, tạo nên một cuộc sống thanh bình, yên ả. À, nơi đây thì không chỉ xanh, sạch đẹp, mà cuộc sống của người dân thôn Cầu Mơ còn rất văn minh, hiện đại, với hệ thống Internet kết nối đến từng hộ gia đình, hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt khắp các trục đường chính của thôn giúp đảm bảo an ninh trật tự. Và đứng bên cạnh tôi lúc này là ông Trần Văn Hiệp, bí thư chi bộ thôn và bà Nguyễn Thị Lệ, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn. À vâng, xin chào ông Hiệp, chào bác Lệ.
Vâng, chào chị, chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
Thưa ông Hiệp, năm 2022, thôn Cầu Mơ được Đảng ủy xã Đại Minh lựa chọn để xây dựng điểm mô hình thôn hạnh phúc. À, vậy thì xin ông vui lòng chia sẻ những kết quả ban đầu mà thôn Cầu Mơ đã đạt được ạ.
Thôn Cầu Mơ của chúng tôi có 167 hộ với 602 khẩu. Hiện tại thì là ở thôn chúng tôi thì 100% là đường liên thôn được đổ bê tông hóa tới tận các cái ngõ xóm. Trên các tuyến đường đó thì coi như là luôn luôn được vệ sinh sạch sẽ, có trồng hoa, thế và cũng xây dựng được cái đường điện chiếu sáng coi như là ban đêm. Người dân Cầu Mơ chúng tôi cũng đã chủ động áp dụng các cái công nghệ số, như áp dụng cái việc tưới nước thông minh, ứng dụng trên điện thoại và sử dụng các cái trang Zalo cũng như Facebook để quảng bá các cái sản phẩm nông sản. Thế thì tỷ lệ hộ nghèo cũng đã giảm xuống còn 0,6%. Tỷ lệ nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt được 92,5%. Thế rồi các cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì cũng được phát triển, đặc biệt trong thôn thì cũng có 90% hộ trở lên đạt cái tiêu chuẩn là gia đình ấm no hạnh phúc.
À vâng, à, theo kết quả ông vừa thông tin thì tôi rất ấn tượng với con số là trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hạnh phúc. À, xin được chia sẻ với bác Lệ. À, thưa bác, với vai trò là chi hội trưởng hội phụ nữ của thôn, xin bác vui lòng chia sẻ những cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả của chương trình. Bản thân tôi luôn tâm niệm người phụ nữ là người là giữ lửa của hạnh phúc trong gia đình, nên trong các buổi sinh hoạt chi hội hay trong các buổi ra quân vệ sinh môi trường, tôi thường xuyên là chia sẻ với mọi người để xây dựng gia đình hạnh phúc. Trước tiên là các thành viên trong gia đình là phải có sự gắn kết, yêu thương và chia sẻ.
À vâng ạ, với cách tuyên truyền như vậy thì đã làm thay đổi nhận thức và hành động của mọi người như thế nào thưa bác ạ?
Mỗi người dân trong thôn là chúng tôi đều có chung một cái suy nghĩ là cuộc sống gia đình no ấm, hạnh phúc là góp phần xây dựng quê hương phát triển. Nên mọi người nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn, môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Thôn Cầu Mơ chúng tôi vẫn mỗi ngày một đẹp hơn, người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi, cuộc sống được đầm ấm, là tình làng nghĩa xóm bền chặt.
À, thưa quý vị và các bạn, chia tay thôn Cầu Mơ, mời quý vị và các bạn cùng tôi đến thăm thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, một thôn được Đảng ủy xã lựa chọn xây dựng chi bộ thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Và nơi đầu tiên mà tôi sẽ dẫn quý vị đến thăm là gia đình ông Nguyễn Văn Hương, một trong những gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc của thôn. Dạ vâng, xin chào ông Hương. Xin ông vui lòng chia sẻ cùng quý thính giả đôi điều về cuộc sống của gia đình mình ạ.
Vâng, xin kính chào quý khán giả. Gia đình tôi, đấy là ba thế hệ cùng chung sống một gia đình. Nói chung là gia đình tôi có cái nề nếp từ trước, từ đời ông cha đến giờ, phải có cái truyền thống mà phải từ người chủ sự. gương mẫu mọi cái mặt, chỉ bảo con cái mọi công việc phải chu đáo.
Thưa ông, vậy thì từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chỉ số hạnh phúc, ông cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của thôn ạ?
Thì coi trong thôn xóm nói so với trước kia thì bây giờ nó tốt lắm, nhiều lắm, không vất vả. Từ đường đi, đường bê tông đầy đủ, trong mỗi gia đình êm ấm, bảo nhau, giúp đỡ nhau, cộng đồng, dân cư, đoàn kết.
Thưa quý vị và các bạn, Tiên Phong là thôn đầu tiên của huyện Yên Bình được công nhận đạt tiêu chuẩn làng văn hóa cấp tỉnh vào năm 1999. Những năm qua, thôn Tiên Phong luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua của xã Hán Đà. Về Tiên Phong hôm nay, chúng ta dễ dàng cảm nhận được cuộc sống ấm no hạnh phúc trong mỗi nếp nhà, tình làng, nghĩa xóm tràn hòa, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, kinh tế phát triển, người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng, kiến thiết quê hương, đưa Tiên Phong trở thành một điểm sáng trong xây dựng chỉ số hạnh phúc của người dân. Và trong chuyến trải nghiệm hôm nay, tôi có dịp trò chuyện cùng ông Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ, trưởng thôn Tiên Phong. Dạ vâng, xin chào ông. Thưa ông, để có được những kết quả ấn tượng như trên thì thôn Tiên Phong đã có những cách làm như thế nào ạ?
Thưa quý thính giả, để xây dựng được các cái chỉ số hạnh phúc là với nhân dân thôn Tiên Phong, khác với thị xã là có công ty môi trường, nhưng mà ở đây là nhân dân làm và nhân dân hưởng thụ. Cho nên là cái dặng hoa mẫu đơn hay cái dặng cau ở ven đường mà các đồng chí đã đi đấy, đều là của nhân dân hết. Mà người ta ươm từ cái lúc mà nó còn là cành, còn là quả, người ta ươm mà người ta làm đẹp. Không chỉ là cái tuyến đường đấy đâu, hầu hết bà con trong cộng đồng dân cư thôn Tiên Phong thì cái đời sống kể cả là về vật chất, về tinh thần, nó từng bước được cân đối. Cho nên là nhà nào cũng có, ngoài cái vườn rau ra, thì người ta cũng đã chú ý đến là cây cảnh, đến cây hoa và làm đẹp cho cái khuôn viên của gia đình nhà mình. Thế và cả cộng đồng dân cư thôn Tiên Phong có cái tình làng, nghĩa xóm và hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Thì đấy là những cái nét đẹp của thôn Tiên Phong. Thế và cũng là cái đích mà chúng tôi muốn hướng tới để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như là phấn đấu vì cái mục tiêu là cái hạnh phúc của con người.
Vâng, như ông vừa nói thì những thành công hôm nay được tạo nên từ sức mạnh đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của người dân, sự gương mẫu và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thôn cùng đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ để cùng nhau vượt qua khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau xây dựng một xã hội hạnh phúc.
Chúng tôi sẽ sẵn sàng, ví dụ như là hiện nay trên thôn Tiên Phong còn bao nhiêu hộ nghèo, chúng tôi có thể là đưa đồng chí phóng viên là đến tất cả các hộ được. Mà tôi cũng xin khẳng định là đến tất cả các hộ mà thì người nông dân là người ta nói thật thôi. Thì bây giờ là tôi sẽ đưa các đồng chí đến gia đình anh Hưng và chị Huyền.
Vâng, xin chào chị Huyền. Thưa chị, chúng tôi đang thực hiện chương trình trải nghiệm những miền quê hạnh phúc. Được biết, thời gian qua gia đình mình luôn nhận được sự chung tay giúp đỡ của bà con lối xóm. Từ đó đã tạo động lực như thế nào cho gia đình mình vươn lên ạ?
Xin chào thính giả của chương trình. Trước đây là tôi hộ nghèo, xong sau đến tôi đến cận nghèo. Thì bây giờ tôi cũng thoát nghèo. Tôi được chính quyền và nhân dân cũng giúp đỡ tôi là cho tôi vay vốn để về tôi chăn nuôi, để thu nhập thêm kinh tế gia đình. Chị em phụ nữ rồi nàng xóm, lúc nào tôi khó khăn, tôi cần thì các chị vẫn giúp. Ví dụ như năm ngoái, chồng tôi ốm đau thì phụ nữ vẫn xuống và để gặt đỡ gia đình. Tôi cũng rất là cảm ơn chính quyền địa phương và làng xóm láng giềng đã giúp đỡ tôi nhiều lúc tôi khó khăn. Đó là một cái động lực để cho tôi để vượt lên trong cuộc sống.
Vậy chị sẽ phát huy nội lực như thế nào để có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc?
Thì tôi cũng vẫn lao động rồi tôi chăn nuôi. Ví dụ như tôi nuôi bò, nuôi lợn, nuôi con gà, dân làng hàng xóm mà. Ai cần thì tôi vẫn có thể là giúp đỡ cho mọi người để cho kinh tế nó được phát triển lên, để cho đồng đều nhau, cho nó đỡ vất vả hơn.
Thưa quý vị và các bạn, tôi vừa cùng quý vị và các bạn trải nghiệm cuộc sống tại hai miền quê hạnh phúc của huyện Yên Bình. Với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số, đến nay huyện Yên Bình đã xây dựng được 5 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 chi bộ kiểu mẫu và 176 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Việc lan tỏa, nhân lên những miền quê hạnh phúc sẽ góp phần cùng Đảng bộ huyện Yên Bình sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Yên Bình phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc trải nghiệm thú vị ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin được trở lại phòng thu với phóng viên Hoàng Đức và Ngọc Diệp.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Giang. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình với chủ đề Nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân thời kỳ chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình đặt ra mục tiêu là trong năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 64%, tăng 6% so với năm 2021. Trong đó, sự hài lòng về cuộc sống đạt 55,9%, tuổi thọ trung bình đạt 50,6% và sự hài lòng của môi trường sống đạt 44,23%. Để đạt được mục tiêu đó, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm như thế nào? Xin được trao đổi với đồng chí Nguyễn Dung Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình.
Thì việc đầu tiên chúng tôi xác định đó là tập trung xây dựng được những cái gọi là những cái miền quê hạnh phúc. Ở đây là trọng điểm là những cái thôn, tổ dân phố theo cái tiêu chí là sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và văn minh. Thì để làm được việc này thì phải phát huy thật tốt cái vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, gồm những đồng chí là phải có những cái tâm huyết, nhiệt tình, năng nổ trong cái công việc, nhất là trong cái vận động người dân để thực hiện các cái chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng cũng như là của nhà nước.
Vâng, xin được cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Dũng Giang. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân là một mục tiêu rất nhân văn và sâu sắc. Với những giải pháp cụ thể, với tiềm năng, lợi thế, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Yên Bình sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân trong thời gian tới, từ đó biến thành sức mạnh nội sinh để xây dựng Yên Bình phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thành thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không cơ chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn ngả mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.